Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần nữa trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau. Xu hướng MV văn chương Việt. Bài viết của tác giả Hoài Hương đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên giới thiệu một xu hướng MV của V-pop mang đến những giá trị tích cực trong đời sống tinh thần, góp phần để giới trẻ yêu văn chương Việt hơn. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Kim Ngân đăng trên báo Thái Nguyên chủ nhật với nhan đề Kẻ vô hình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, một thế giới rộng mở, đa sắc màu, đầy hấp dẫn, với muôn vàn cơ hội, nhưng cũng có muôn vàn thách thức và nguy cơ. Một trong những nguy cơ có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đến sức mạnh nội sinh của dân tộc, chính là truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc bị mai một. Những MV ca nhạc mang đậm nét văn hóa Việt, đưa các điển tích, các nhân vật trong văn học Việt làm hình ảnh minh họa cho câu chuyện kể, đang là một xu hướng hot và được cổ vũ. Đề cập vấn đề này, tác giả Hoài Hương có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Xu hướng MV văn chương Việt. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong phần đầu chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Việt Nam sở hữu một bề dày văn hóa truyền thống có bản sắc riêng, không lẫn với bất kỳ quốc gia đồng văn nào trong khu vực. Tuy nhiên, để giữ gìn và phát huy những tinh hoa văn hóa lịch sử ấy lại không phải là điều dễ dàng trong thời đại mở cửa, hội nhập hiện nay. Âm nhạc Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy hội nhập đó. Bằng chứng là trong suốt nhiều thập kỷ qua, đa phần các sản phẩm âm nhạc phải đổi mới theo những trào lưu thịnh hành trên toàn cầu để phù hợp với thị hiếu công chúng. Chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các dòng nhạc Âu Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản. Nhưng dù có bỏ công, bỏ tiền tỷ ra làm thì cũng vẫn thua kém họ. Hơn nữa, vẫn mang tiếng ngoại, thậm chí còn bị soi để thấy các giai điệu hình ảnh bị nhái. Hoàng Thùy Linh chính thức trở lại làng nhạc Việt với MV Để Mị Nói Cho Mà Nghe những ngày giữa tháng 6 vừa qua. Sản phẩm nhận được phản ứng tích cực từ khán giả bởi mang đậm âm hưởng vùng đất Tây Bắc từ ý tưởng, hình ảnh cho đến giai điệu. Đặc biệt nhất chính là việc MV đã có cả một tích hợp vũ trụ văn học Việt Nam rất thú vị, tạo nên xu hướng cho các MV của làng V-pop tiếp theo sau. Mới được 2 ngày tuổi, Để Mị Nói Cho Mà Nghe đã thu hút 4,5 triệu lượt xem, 190.000 lượt bấm nút thích. Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Tết năm nay Mị vẫn còn trẻ. Xuân đến nơi rồi nên Mị cũng muốn đi chơi. Hoa ban trắng trên nương chấm nở, đẹp như tâm hồn em còn ngây thơ. Em làm gì đã có người yêu, em còn đang sợ ế đây này. Ca khúc là một sáng tác của Tim Đê Táp, được Donny đóng giày cho Hoàng Thùy Linh, thuộc thể loại pop, có tiết tấu sôi động pha với chất nhạc dân gian ngũ cung. Phần lời được viết đồng bộ với nội dung MV. Bối cảnh quay tại Ba Vì và Hà Nội, từ khi lên ý tưởng cho đến lúc hoàn thiện trong vòng 10 ngày. Hoàng Thùy Linh vào vai Mị trong câu chuyện của vợ chồng A Phủ, Tô Hoài. Nhưng khác với bản gốc, Mị của Hoàng Thùy Linh tự do hơn, mang hơi hướng nữ quyền. Khác với một người phụ nữ cam chịu, bị A Sử giày vò, tra tấn về thể xác lẫn tinh thần trong tác phẩm gốc. Cô Mị của Hoàng Thùy Linh độc lập, mạnh mẽ, tươi trẻ và yêu đời, không bị trói buộc bởi những luật lệ hà khắc. Hoàng Thùy Linh chia sẻ, hình ảnh cô gái miền núi có số phận bi thương phải kìm nén những ham muốn tuổi trẻ, nhiều lần muốn tự tử bằng lá ngón trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ không còn xa lạ với người Việt Nam. Nó hàm chứa nhiều sự ẩn ức của phụ nữ Việt. Mị có những mong ước khao khát, nhưng vì xã hội, vì thời đại mà phải cam chịu. Tôi thương Mị mà cũng bứt rứt thay. Nếu Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi thì tại sao Mị không mặc kệ mọi thứ mà đi, mà sống cho bản thân mình? Tôi tin đây cũng là thông điệp mà tác phẩm muốn gửi gắm, cổ vũ cho mọi người suy nghĩ và làm điều mình muốn. Không chỉ gói gọn trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ, ca khúc còn đưa người xem xuyên không đến những tác phẩm văn học vô cùng quen thuộc, khắc ghi trong ký ức của bao thế hệ học sinh. Vợ Nhặt, Chí Phèo, Lão Hạc, Tắt Đèn, Số Đỏ, Cơm Thầy, Cơm Cô, thậm chí cả Thúy Kiều của Nguyễn Du. Trên quãng đường Mỹ đi qua, những nhân vật văn học cùng khổ trong xã hội xưa được mị giải thoát như anh chàng trong Vợ Nhặt của Kim Lân, Chí Phèo, Thị Nở, Lão Hạc và Cậu Vàng của Nam Cao, khiến khán giả thích thú với những khám phá mới mẻ, nhìn các nhân vật văn học theo một chiều khác. Tiếp sau thành công của Để Mị Nói Cho Mà Nghe tối 8 tháng 8 năm 2019, Hoàng Thùy Linh ra mắt Tứ Phủ chỉ chưa đầy 18 tiếng sau khi phát hành. MV đã chạm mốc 1 triệu view trên kênh YouTube. Đây là một MV rất đậm chất văn hóa Việt, vừa có tính lịch sử, vừa cộng hưởng tinh hoa của tín ngưỡng thờ mẫu. Đó không chỉ là đức tin mà còn là bản sắc văn hóa dân tộc nội sinh, một di sản văn hóa phi vật thể đã được thế giới công nhận. Đây là bài hát có thời gian thai nghén lâu nhất của Hoàng Thùy Linh, phải mất 1 năm trời, từ khi những ý tưởng đầu tiên được manh nha. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã mất đến tận 3 tháng để hoàn thành phần giai điệu. Nhà thơ Ngân Vi mất 4 tháng để viết lời. Chip Đi và Long Halo tốn thêm 5 tháng nữa để phối khí. Cộng lại ngót nghét đã 1 năm. Trước Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Hoàng Thùy Linh cũng đã thành công với MV thuần Việt ấn tượng khác là Bánh Trôi Nước. Lời ca khúc lấy từ bài thơ Bánh Trôi Nước của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Nói về thân phận người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến, ca khúc có cách hòa âm phối khí hiện đại, mang âm hưởng dân ca độc, lạ và bắt tai, được ghi hình chọn nét đẹp của Ninh Bình. Khéo léo lồng ghép thêm những hình ảnh rất Việt Nam như điện thờ, đền đài, miếu mạo, áo yếm. Mấy năm trước, đã từng có lúc xu hướng này le lói. Đại diện đầu tiên được nhắc tới là các chàng trai 365 Đa Ban với MV sở hữu những thành tích khủng nhất trong sự nghiệp của nhóm, Bống Bống Bang Bang. Đây là một sáng tác của Onisi ra mắt từ cuối tháng 6 năm 2016, nằm trong album nhạc phim của phim điện ảnh Tấm Cám Chuyện Chưa Kể. Với giai điệu vui tươi, dễ nghe, dễ thuộc, tạo hình cổ tích bắt mắt, MV vừa tung ra đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của khán giả mọi lứa tuổi, đặc biệt là độ tuổi thanh thiếu niên. Tính đến tháng 8 năm 2019, Bống Bống Bang Bang vẫn là MV đạt số lượng người xem trên YouTube nhiều nhất trong lịch sử V-pop, gần 450 triệu lượt xem. Trong chương trình Sing My Song, game show truyền hình thực tế về sáng tác và hát nhạc, cũng xuất hiện nhiều ca khúc khai thác văn học và nhận được sự ủng hộ thích thú từ khán giả. Đó là Thủy Thần do Bùi Hoàng Nam Đức Anh sáng tác, lấy cảm hứng từ câu chuyện thần thoại Sơn Tinh Thủy Tinh, ngôn từ vừa day dứt vừa mạnh mẽ, đầy sáng tạo. Hay ca khúc Kiều của Bá Hưng, cảm hứng từ thân phận nàng Kiều trong truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Ca khúc Chí Phèo được Bùi Công Nam sáng tác từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Nam Cao. Cách đây không lâu, Chi Pu gây ấn tượng mạnh với sản phẩm Anh ơi ở lại khi sử dụng câu chuyện cổ tích Tấm Cám làm nội dung MV. Cám lúc này làm vai chính, kể lại câu chuyện dưới góc nhìn của Cám trở nên ngôn tình, diễm lệ hơn, cũng bấy nhiêu tình tiết như thử giày, giết chim họa mi, nhưng được lý giải hợp lý hơn vì tình yêu của Cám dành cho vua. Lấy cảm hứng từ kiệt tác văn học Chuyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, MV Sao Em Nỡ của Giai Kỳ gợi nhớ những trích đoạn Kiều gặp Kim Trọng, Kiều bắn mình, chuộc cha, Kim Trọng tìm Kiều. MV mang đến những khuôn hình đẹp lộng lẫy, nên thơ của Ninh Bình và Hà Nội, những vùng đất là chứng tích bề dày văn hóa lịch sử của Bắc Bộ. Phục trang và tạo hình của hai nhân vật chính cũng được đầu tư chỉnh chu, phù hợp với không khí thời xưa. Bộ 3 ca khúc Nói Thương Nhau Thì Đừng Làm Trái Tim Em Đau, Bùa Yêu, Chị Ngả Em Nâng đều là những ca khúc ăn khách của bộ đôi Tiên Cúc Kỳ và Bích Phương, mang âm hưởng nhạc dân tộc Việt kết hợp với các xu hướng âm nhạc của thế giới hiện nay như Tropical House, Future Bass, Chin. Dự án này là một ví dụ điển hình về cái nhìn của người trẻ đối với bản sắc Việt thông qua âm nhạc. Bùa Yêu có sự pha trộn giữa âm hưởng nhạc dân ca với những đoạn thay đổi trong âm nhạc bắt tai hiện đại. Mặc dù mải bỏ Bùa Yêu nhưng vẫn không quên quảng bá cho những nét đẹp văn hóa Việt như áo dài, trầu têm cánh phượng, hầu đồng, điệu múa cổ của người Champa, trò chơi ô ăn quan. Ca khúc Chị Ngả Em Nâng, tác giả ca khúc cố tình viết ngả thay vì đúng phải là ngã, có giai điệu pha trộn từ Ấn Độ đến Ả Rập sang cả châu Âu, nhưng nằm trong vỏ bọc nào thì vẫn mang hồn Việt. Chị Ngã Em Nâng là câu thành ngữ của Việt Nam, cũng là lối sống, là nét đẹp văn hóa trong gia đình mà ai cũng được san dậy. Cả ekip mạnh dạn làm mới lại ý nghĩa của câu thành ngữ, rằng chỉ cần ngả thôi, hẳn là chị em bạn gì đã sẵn sàng nâng đỡ nhau. Vũ trụ văn học Việt Nam đang là xu hướng MV của V-pop, mang đến những giá trị tích cực trong đời sống tinh thần khán giả nói chung, đời sống âm nhạc Việt nói riêng. Bên cạnh việc khoe khả năng âm nhạc, các ca sĩ còn mong muốn truyền đi những thông điệp tích cực cho cộng đồng, như tôn vinh vẻ đẹp của quê hương đất nước, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống thuần Việt và đặc biệt kho tàng văn học Việt, góp vào một kênh để giới trẻ yêu văn chương Việt hơn.
Để mẹ nói cho mà nghe, tâm hồn này chẳng để lặng lẽ. Thương cho giót mẹ, thôi thì mặc phận đời mình chơi vơi. Để mẹ nói cho mà nghe, tiết năm nay mẹ vẫn còn trẻ. Xuân đến tới rồi, nên mẹ cũng muốn đi chơi. Này là mình đi đôi giấc mơ sớm mai gọi mời, nơi vòng tay ấm nên chẳng rời. Hoa ban trắng nở đầy con bạn nọ, hương sắc còn chưa phai.
Quý vị và các bạn, có một câu nói rất hay rằng, thành công trong hôn nhân không đơn thuần đến từ việc đi tìm một người bạn đời đích thực, mà là việc trở thành một người bạn đời đích thực. Không phải chỉ khi có người thứ ba chen vào, tình cảm vợ chồng mới rạn nứt, hôn nhân mới tan vỡ. Cuộc sống vợ chồng nếu không có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, thì sự im lặng cũng không khác gì kẻ thù vô hình. Từng ngày, từng giờ hủy hoại hạnh phúc gia đình. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Nguyễn Kim Ngân muốn gửi gắm qua truyện ngắn đăng trên báo Thái Nguyên Chủ Nhật với nhan đề Kẻ Vô Hình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Vừa cho nốt tập tài liệu vào túi, Hà toan đứng dậy thì Đông, chồng cô bước vào. Đông đặt tờ giấy và chiếc bút xuống trước mặt cô. Trông anh phờ phạc, hình như cả đêm qua Đông không ngủ. Hà liếc nhìn tờ giấy, không chút biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng dường như vừa có một luồng khí lạnh xuyên vào lồng ngực Hà. Đơn xin ly hôn, dù biết rồi ngày này sớm muộn cũng phải đến, nhưng chính cô cũng không ngờ rằng tâm trí mình lại phản ứng mạnh đến thế khi nhìn thấy nó. Đông lên tiếng, giải thoát cho nhau đi. Sau giây phút như chết lặng, Hà cầm bút ký vào tờ đơn, rồi xách cặp bước nhanh ra khỏi cửa. Cô không muốn bất kỳ ai, kể cả Đông, nhìn thấy những giọt nước mắt của mình. sống với nhau 7 năm, hàng xóm chưa khi nào nghe vợ chồng Hà to tiếng. Cuộc sống của hai vợ chồng cô là niềm mong ước của biết bao nhiêu người. Hà làm trợ lý cho giám đốc một công ty Hàn Quốc chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Còn Đông là phó phòng của Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Dù bận rộn với công việc, nhưng tổ ấm của hai người chưa khi nào vắng tiếng cười. Nhưng rồi cô nhận ra có cái gì đó khang khác đang diễn ra trong ngôi nhà của mình. Đông vẫn đi làm về đúng giờ, phụ cô việc nhà, nhưng không còn chia sẻ với cô nhiều như trước. Vài lần Hà có hỏi, nhưng anh đều gạt đi, bảo cô nghĩ lung tung. Hà cảm thấy có một khoảng cách vô hình nào đó đang dần hình thành giữa hai vợ chồng. Chiều hôm ấy, Hà xin về sớm, đi chợ, chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, toàn những món ăn Đông thích. Nhìn mâm cơm được bài trí đẹp mắt, bên cạnh lọ hoa cẩm chướng rực đỏ, loài hoa mà Đông thích là gói quà cô đã kỳ công lựa chọn cho chồng. Hà khẽ mỉm cười hài lòng. Tối nay là sinh nhật của Đông. Đồng hồ đã chỉ 19 giờ mà Đông vẫn chưa về. Cô gọi điện. Đầu dây bên kia, Đông bắt máy. Alo, có việc gì đột xuất không hả anh? Sao muộn rồi mà anh vẫn chưa về? Đang ngồi uống bia. Giọng Đông hở hững. Hà có cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng. Cô nhỏ nhẹ. Hôm nay sinh nhật của anh, em chuẩn bị bữa tối, anh về ăn cơm. Đông sẵn giọng. Bảy vẽ, trẻ con nữa đâu mà sinh nhật với chả xinh nhẽo. Tiếng tút tút kéo dài. Lúc này Hà không còn kìm nén được cảm xúc nữa. Nước mắt lã chã rơi ướt nhoẹt gương mặt. Chỉ vài phút trước đó thôi, còn đang rạng ngời hạnh phúc. Cuộc sống vợ chồng Hà vẫn trôi đi với những công việc thường nhật. Có điều, cả hai ngày càng ít nói chuyện với nhau. Hãn hữu lắm, hai người mới trao đổi vài câu liên quan đến bé Na. Dần dà, số buổi Đông về trễ, ngày một nhiều hơn. Anh cũng luôn trong trạng thái thở dài mệt mỏi hoặc sực lên mùi bia rượu. Hà cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương, nhưng cô cũng luôn canh cánh nỗi lo lỡ chồng mình đang gặp khó khăn. Hai tháng sau sinh nhật Đông là đến kỷ niệm ngày cưới của hai người. Bữa tối, Hà có nấu thêm nhiều món hơn mọi ngày, nhưng Đông không có vẻ gì nhớ hôm ấy là ngày kỷ niệm. Hà cũng không nói. Sau bữa ăn, cô ra ngồi trên sofa cạnh Đông lựa lời. Em không biết có chuyện gì đang xảy ra giữa hai vợ chồng mình. Nếu anh gặp khó khăn gì hay có điều gì khiến anh phải suy nghĩ, em rất mong có thể san sẻ cùng anh. Cô chưa dứt lời, Đông đã sẵn giọng. Tôi không có gì muốn chia hay sẻ với cô hết. Từ hôm đó, hai vợ chồng cô không ai nói với ai câu nào nữa. Hà đờ đẫn rút điện thoại trong túi áo gọi cho Nguyên, cô bạn thân nhất của mình, giọng run rẩy. Tao đang ở quán Trịnh, mày đón tao được không? Đầu dây bên kia đáp. Ở yên đó chờ tao. Ngồi đợi Nguyên, bao ký ức của một thời thanh xuân tươi trẻ dội về trong ký ức của Hà. Nơi này cô và Đông đã gặp nhau, tất cả vẫn ở đây, chỉ thiếu anh. Bé Na khóc, kéo Hà về với thực tại. Đang cho con uống sữa, Hà giật mình vì có tiếng nói quen quen vang lên bên cạnh. Hai mẹ con đi đâu mà lại có cả đồ đạc lỉnh kỉnh thế này? Là Hoàng, bạn thân của chồng cô. Vừa hỏi, Hoàng vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không đợi Hà lên tiếng, nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh đã đoán được phần nào. Vợ chồng em đến mức này rồi sao? Vâng, chúng em đã quyết định chia tay rồi. Hoàng trách cô. Phụ nữ bọn em hơi tí là giận hờn. Anh biết, dạo này Đông nó chảnh mảng việc nhà. Nhưng đấy là do nó buồn, vì cổ phiếu nó mua rớt giá. Lại đúng lúc, cái ghế trưởng phòng mà nó hy vọng bị tuột vào tay người khác. Nó có vẻ muộn hay không nghe điện thoại của em, cũng chỉ là đang ngồi uống bia rượu với bọn anh, chứ có phải nó đi bậy bạ ở đâu. Cũng vì nó sĩ diện, không muốn thừa nhận thất bại với em thôi. Người đàn ông như thế, em còn mong gì hơn nữa? Nghe Hoàng nói, cô cười buồn. Em không phải là người anh ấy muốn chia sẻ mọi chuyện. Hoàng đang định nói gì thêm đó, thì Nguyên đến, chỉ kịp gật đầu chào Hoàng, giọng cô gấp gáp. Ông Đồng vừa gọi cho tao, bảo hai mẹ con mày vừa đi rồi. Lão bảo, thời gian qua lão mệt mỏi vì công việc không suôn sẻ, nhưng không muốn mày lo nghĩ nên không nói. Lão chỉ mong mày mặc kệ lão, không hỏi han gì. Lão muốn đi sớm về muộn thế nào thì cũng đừng thắc mắc. Nếu mày làm thế thì đã không có cơ sự ngày hôm nay. Tao điên quá mới bảo lão. Thế thì tốt nhất là anh nên sống một mình. Người đâu mà ích kỷ, muốn vợ phải vuốt ve cảm xúc của mình, còn mình thì bỏ mặc tâm trạng của vợ. Mà giờ mày tính thế nào? Cảm ơn mày. Trước mắt, mày đưa mẹ con tao đi tìm nhà trọ. Tao không thể để con bé lang thang được. Nói rồi, cô quay lại phía Hoàng. Nếu anh gặp anh Đâm, nhờ anh nhắn giúp. Không phải chỉ khi có người thứ ba xen vào, thì tình cảm vợ chồng mới rạn nứt. Cuộc sống vợ chồng, nếu không có sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ, mà chỉ có sự im lặng, thì sự im lặng cũng không khác gì kẻ thù vô hình. Từng ngày, từng giờ, hủy hoại hạnh phúc gia đình. Hà vừa đi khỏi, hai chiếc điện thoại của Hàng cùng lúc đổ chuông. Một máy là số Đông đang gọi đến, máy còn lại là số của vợ anh. Lời nói của Hà dường như làm Hoàng sực tỉnh. Không giống mọi khi, bạn bè luôn là ưu tiên số một. Lần này không chút lưỡng lự, anh bắt máy của vợ cuống quýt. Chờ anh đến đón, em đừng có gọi taxi. Nói rồi Hoàng chạy nhanh xuống lấy xe. Tiếng chuông từ cuộc gọi đến của Đông đổ liên hồi rồi tắt.
Cùng nắm tay nhau thật chặt. cùng chung bước trên con đường, cùng nắm tay nhau thật chặt để luôn nhớ rằng bước thật chậm để biết yêu em nhiều hơn, bước thật chậm để biết yêu.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng, hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.